Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về đá trời. Cách đây ít lâu, có một người Mỹ tên là Robert Haig bị bắt tại Argentina về tội mua một tảng đá gọi là thiên thạch tại tỉnh Chaco. Haig là một tay chuyên môn sưu tầm thiên thạch trên mặt đất để mua rẻ và bán lại rất đắt cho những người muốn nghiên cứu hay là lưu giữ làm vật trưng bày trong nhà. Robert Haig đã đi từ Ai Cập, Úc, Nam Mỹ, Mexico và cả Nigeria bên châu Phi nữa, vì hay tin rằng các nơi này đã từng có thiên thạch rơi xuống. Sau cùng, Haig đến Argentina để tìm thiên thạch Campo del Cielo, là tảng thiên thạch lớn và hàng thứ nhì trên mặt đất. Haig đã trả $200,000 để mua tảng đá này. Khi mua xong, đang lo trở về Mỹ, thì bị cảnh sát Argentina bắt và bị đưa ra tòa về tội mua lậu vật sở hữu của nước Argentina. Haig phải nộp $20,000 thế chỗ mới được trở về Mỹ. Haig nói rằng tảng thiên thạch Campo del Cielo có thể bán được $1,000,000 vì nặng tới ngót 14 tấn. Thường thường người ta chỉ tìm được các thiên thạch nhỏ nặng chưa đầy 50 kg mà thôi. Người ta mua đi bán lại những lát thiên thạch mỏng, chứ không mấy ai có được nguyên một tảng lớn như vậy. Có 3 loại thiên thạch quen thuộc là loại sắt đá, loại zagami hoàn toàn bằng đá và loại gibeon hoàn toàn là sắt. Loại hoàn toàn là sắt thật ra cấu tạo bằng sắt và kềm, là loại nhiều người biết nhưng chỉ chiếm có 7% các loại thiên thạch từng rơi xuống mặt đất mà thôi. Loại này chịu đựng được nhiệt độ cao khi vào khí quyển và có thể dùng máy dò kim loại mà tìm ra được. Các loại thiên thạch khác chỉ là đá, giống hệt như đá trên mặt đất, nên nhiều người không biết mà thu nhặt. Các thiên thạch này người ta cho là từ sao thổ và mặt trăng rơi vào trái đất. Các loại thiên thạch sở dĩ quý là khi dùng cưa có kim cương cắt ra thì thấy bên trong rất đẹp. Giá thiên thạch thì từ $1-2 cho đến khoảng $500 mỗi gram. Đó là loại thiên thạch zagami. Sở dĩ có cái tên zagami là vì rơi xuống vùng zagami thuộc Nigeria, châu Phi năm 1962 và người ta đoán là từ sao thổ. Haig cho rằng thiên thạch từ sao thổ còn quý hơn cả kim cương và vàng ở dưới đất vì rất hiếm. Thường thì người ta bỏ tiền ra mua một tảng thiên thạch lớn rồi cứ thái nhỏ bán dần cho đến khi hòa vốn, phần còn lại để làm của riêng. Haig đã bán một viên thiên thạch zagami mỗi gram là $100 và thu được đến $100,000. Thiên thạch hiếm hơn kim cương vì cho đến nay người ta mới biết là có 2.800 mảnh thiên thạch đã rơi xuống mặt đất và được người ta thu nhặt mà thôi. Thiên thạch có khi cũng đắt giá là vì ít ai mua nữa. Đa số thiên thạch là từ sao chổi rơi xuống, nhưng cũng có thiên thạch từ mặt trăng, sao thổ, cũng như từ một vòng đai thiên thạch được gọi là vòng đai đá trời rơi xuống. Các tay sưu tầm thiên thạch hay trao đổi nhau để có đủ những loại đá mà họ cho là từ không gian rơi vào. Có những người đã chuyên môn làm nghề sưu tầm này mấy chục năm. Hát có lần đã mua một tảng thiên thạch 63.000 đô la, tính ra 1 đô la rưỡi một gram, và bán lại từ 4 đến 10 đô la một gram. Thành ra con người không những chỉ đào dưới đất để tìm kim cương, nhưng còn chờ thiên thạch từ không gian rơi xuống để thu nhập và bán lại với giá đắt không kém gì kim cương nữa. Trong câu chuyện về thiên thạch này, chúng ta thấy có vấn đề giá trị do con người đặt ra. Thiên thạch thật ra cũng chỉ là đá, nhưng vì từ không gian tới nên người ta quý như vậy. Cũng may mà thiên thạch thỉnh thoảng mới rơi vào trái đất, nên mới hiếm hoi và quý như thế. Nếu nhiều như đá trên mặt đất thì chắc chẳng ai tìm làm gì. Con người hay đánh giá cao những gì hiếm có hay có sắc vẻ bề ngoài. Đánh giá như vậy cũng dễ lầm lắm, nhất là áp dụng kiểu đánh giá này cho con người. Có những người bề ngoài trông thật tầm thường, nhưng lại là bậc tài giỏi xuất chúng. Lại có những người bề ngoài thật thu hút, nhưng thật ra chẳng có gì bên trong cả. Đánh giá theo kiểu người đời hoàn toàn khác với cách đánh giá của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa đã tạo nên từng sinh vật, nên Ngài biết rõ, Thiên Chúa nhìn tận vào tâm hồn người mà định giá. Có những người bề ngoài bị coi là gàn dở hay kém cỏi, nhưng lại là người Chúa ưa thích vì có một tâm hồn thật là tuyệt diệu. Cũng có những người trông vẻ đạo mạo, nhưng xét đến tâm hồn thì bị Chúa loại bỏ. Thánh Kinh đã ghi lại nhiều câu chuyện như vậy. Việc tuyển chọn David làm vua là một, việc bà quá nghèo dâng tiền là hai. Sứ giả của Chúa là Samuel được sai đến nhà Isai, là cha của David, để tuyển chọn một người trong các con của Isai làm vua thay thế cho vua Saul, là người mà Chúa loại bỏ. Sứ giả điểm qua 7 con trai khôi ngô tuấn tú, nhưng Chúa không chọn một người nào. Samuel hỏi còn người con nào nữa không, thì Isai cho biết còn David là đứa con út đang chăn chiên ngoài đồng. Samuel bảo gọi về, và Chúa đã dạy Samuel đổ dầu phong vương cho David. Còn câu chuyện bà quá dâng tiền được ghi trong phúc âm như sau. Chúa Giêsu một hôm ngồi ở cửa đền thờ, đối ngang chiếc thùng đựng tiền dâng. Nhiều người giàu đến bỏ tiền vào, nhưng có một bà quá nghèo khổ bỏ vào 2 đồng tiền giá trị bằng 1/4 đồng xu hồi ấy. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng người đàn bà này đã dâng nhiều hơn những người giàu có, vì bà ta đã dâng tất cả tiền của mình có. Trong khi ấy thì những người khác chỉ dâng những đồng tiền dư thừa mà thôi. Như vậy giá trị không phải ở bên ngoài, mà thật ra là ở tâm hồn của con người. Làm thế nào cho tâm hồn có giá trị? Một tâm hồn có tình thương là tâm hồn có giá trị. Thiên Chúa bằng lòng tiếp nhận những con người biết đau xót cho nỗi khổ của đồng bào đồng loại, biết chia sẻ, đùm bọc, cứu giúp. Tuy nhiên tình thương thật phải được nối kết với nguồn thương yêu là Thiên Chúa thì mới lâu bền và toàn vẹn được. Vì tình thương trong Thiên Chúa kéo dài đến tận cõi vĩnh hằng và vô vị lợi. Trước mặt Thiên Chúa không có người nào được coi là có giá trị cả, vì mọi người đều đã phạm tội, chối bỏ, không tin nhận Chúa. Chỉ khi người nào bằng lòng tin nhận Chúa thì đời sống được thay đổi, biết hướng về các giá trị cao đẹp, không còn sống ích kỷ nữa, nhưng sống sao cho đẹp ý Chúa và hết lòng thương yêu những người xung quanh mình. Kể từ đó tâm hồn người tìm được giá trị thật. Người theo Chúa bị người đời cho là cuồng nhiệt, nhưng người tin Chúa chân thật, biết rõ Chúa và kinh nghiệm được phúc hạnh thật do Chúa ban cho. Một vị giáo sư khoa học người Nhật khi tin nhận Chúa đã nói rằng: "Tôi nhiệt cuồng vì Chúa." Câu nói này làm cho nhiều người ngỡ ngàng, nhưng vị giáo sư ấy đã thật sự tìm được hạnh phúc trong niềm tin đặt nơi Chúa. Thưa quý vị, thưa các bạn, quý vị và các bạn cũng có thể tìm đến với Chúa để biết được giá trị vĩnh hằng của cuộc đời theo Chúa, vì tình thương của Chúa đang chờ đợi quý vị và các bạn.
Hướng lên Chúa trên trời, con chim dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên Cha chớ con. Chờ mong lời Ngài, không lo lắng không đau lòng. Ai chờ mong lời Ngài, không đau thương hay âu sầu. Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên chết chớ con. Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn xin che chở con. Ai chờ mong lời Ngài, không lo lắng không náo lòng. Ai chờ mong lời Ngài, không đau thương hay âu sầu. Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn xin che chở con. Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con. Bao bọc con, Chúa thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con.